Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 9 năm 2004. Hôm nay là ngày cuối của khóa tu 3 ngày của chúng ta. Chúng ta đã có dịp chia sẻ về cái chủ đề tiếp xúc với chánh niệm. Tôi nghĩ cái chủ đề này chúng ta sẽ khai thác thêm để cho đại chúng nắm được cái vấn đề chính yếu của sự thực tập. Thưa, chánh niệm rất là quan trọng trong đời sống tu tập hàng ngày của chúng ta. Đối với những Phật tử cư sĩ thì cũng rất quan trọng. Và đối với các thầy ở trong Già Lam tự viện thì cũng thực tập cách này thôi, chứ không có cái con đường nào khác cả. Mình tưởng là các thầy đi tu rồi có những cái pháp môn gì siêu dị, kỳ lạ. Kỳ thực thì các thầy cũng chỉ thực tập chánh niệm mà thôi. Và hơn nhau ở chỗ là có cái điều kiện để thực tập hay không, và có cái nhiệt tình để thực tập hay không thôi. Nếu ta sắp xếp được cái hoàn cảnh tốt lành và mình nhiệt tình thực tập thì chắc chắn là dù các vị còn là những cư sĩ sống đời sống gia đình, nhưng các vị cũng có thể thành đạt được cái an lạc tự thân và có thể chứng đắc được những cái tuệ giác như cư sĩ thời Đức Thế Tôn đã từng thực tập được. Chúng ta biết vào thời Đức Thế Tôn tại tiền thì có những cư gia Phật tử cả đời cúng dường Tam Bảo, nhưng mà chưa có điều kiện thực tập được giáo pháp của Phật thâm sâu, tới chừng bệnh như ngài Cấp Cô Độc thì Thế Tôn sai Xá Lợi Phất tới thăm bệnh. Và trong một cái giây phút ngắn ngủi tới thăm Cấp Cô Độc bên giường bệnh, Xá Lợi Phất đã dạy cho cái pháp môn thực tập chánh niệm. Và chỉ trong có giây phút rất là ngắn mà ông Cấp Cô Độc đã có thể chứng được quả dự lưu, tức là chứng được quả Tu Đà Hoàn, và ra đi một cách thanh thản. Nói như thế để các vị thấy là cái giá trị của sự thực tập nó nằm ở chỗ là ta có tin nhận pháp môn, và cái nhiệt tình thực tập của chúng ta có mặt hay không, chứ không phải là cái hoàn cảnh của ta thế này thế kia mà không thực tập được. Đó là cái điều tôi chia sẻ đầu tiên đến với các vị. Chúng ta thử đi vào chánh niệm ở cái mức độ cạn nhất, rồi cái mức độ thâm sâu nhất, để các vị thấy một điều rằng cho dù là thiền Đông Độ hay là tổ sư thiền thì các thầy triển khai đó bằng những cái ngôn ngữ giao to búa lớn mấy đi nữa, nó cũng không vượt ngoài cái phạm vi của chánh niệm mà thôi. Đầu tiên chúng ta chia sẻ về cái chánh niệm ở từng cạn nhất. Chẳng hạn như chữ niệm. Thưa đại chúng, tự thân cái chữ này thì nó là cái phối hợp của hai từ tiếng Hán. Một là chữ kim ở trên. Kim là ngay nơi đây, ngay hôm nay. Và bộ tâm phía dưới, tức là cái sự chú ý của mình đặt ngay ở nơi đây và giờ phút này, gọi là niệm. Và chánh niệm ở từng cạn thì người ta gọi là nghĩ nhớ một cách chân chánh. Và nếu mà các vị lật 37 phẩm tờ đạo ra thì các vị thấy là chánh niệm này nó có mặt hầu như là 3/4 trong 37 phẩm tờ đạo. Tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần. Phần nào cũng có chánh niệm bên trong cả. Nó quan trọng là như thế. Và ngày xưa cái pháp hành của Phật dạy cho các vị tỳ kheo chứng A-la-hán quả bằng con đường tứ niệm xứ thôi, tức là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Mình dừng tâm lại ngay nơi thân, gọi đó là niệm thân. Và trong những cái cách dừng tâm ngay nơi thân thì dừng tâm trên từng hơi thở một, gọi đó là niệm hơi thở. Và thưa, cái pháp hành mà sư ông lần mai triển khai là niệm hơi thở. Thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra, là một trong niệm thân mà thôi. Và thiền Đông Độ, như cái truyền thống thiền của Ngài Lục Tổ Huệ Năng, cũng triển khai trên căn bản của niệm tâm và niệm pháp. Và chúng ta còn nhớ là Ngài Huệ Khả hôm qua, Ngài dừng tâm ở đâu? Do vì Ngài dừng tâm trên những cái cảm thọ này, cho nên Ngài thấy nó sao động và bất an. Mình nhìn thấy cái sao động bất an cuồn cuộn chảy trong tâm thức ta, và ta dính vào những cái sao động bất an đó, cho nên mình thấy mình sao động bất an. Nhưng mà chỉ cần hồi phục năng lượng chánh niệm lại, nhìn thấy những cái sao động bất an đó là cái đối tượng để nhìn thấy, và mình là cái khả năng nhìn, chứ mình không phải là sao động bất an. Tức khắc là gì? Là hồi phục chánh niệm, là mời năng lượng chánh niệm có mặt để chiếu kiến cái sao động bất an. Tức khắc là tất cả những cái sao động bất an của tâm thức tan biến như mây khói. Và như vậy, đâu không phải thiền của tổ sư thiền nằm trong cái phạm vi của tứ niệm xứ ư? Mình bị lừa gạt rất là nhiều. Mình thứ nhất là bị lừa gạt về văn tự chữ nghĩa. Mình cứ tưởng tất cả những cái thư tịch Hán và những cái điều gì của tổ sư thiền nói nó là ghê gớm. Nhưng mà thưa, tôi thách các vị, nhảy mấy cũng là tề thiên đại thánh, nhảy trong lòng bàn tay của Như Lai mà thôi. Và thưa đại chúng, là một cái câu nói nổi tiếng làm nền tảng cho truyền thống của thiền Đông Độ là Ngài Bồ Đề Đạt. Xin lỗi, Ngài Huệ Năng, Ngài nói một câu thế này: Bồ Đề tự tánh vãng lai thanh tịnh. Thưa, đây là cái câu nói đầu tiên sau khi Ngài ẩn cư 15 năm. Mình nhớ là Lục Tổ Huệ Năng sau khi đắc pháp với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn rồi, do cái điều kiện nhân duyên nó chưa hợp, cho nên ông phải ẩn cư trong những cái nhóm thợ săn. Và 15 năm sau, trong một dịp tình cờ, khi nhìn thấy hai vị tăng tranh nhau về cái chuyện gió động hay phướng động, và ông tức không chịu nổi, cho nên ông bước ra, ông nói là không phải gió động, không phải phướng động, mà tâm của hai ông động. Và do một cái câu nói nó làm lộ ra mặt thực của một con người đã từng ngộ đạo, cho nên Ngài Pháp Tánh, Ngài mời vào chùa Pháp Tánh giảng một thời pháp. Sau đó Ngài có dịp, Ngài xây dựng cái tổ đình Nam Hoa, tức là chùa Bửu Lâm hiện tại. Và khi thính chúng tập trung trong cái ngày đầu tiên ông khai đàn thuyết pháp, thì trước khi ông kể về lịch sử ông nói một cái câu này. Câu này ta gọi là câu là tiếng gầm của sư tử. Cái bao nhiêu cái chất chứa của ruột gan nói ra một câu đầu tiên chấn động thiên hạ, rồi sau đó mới kể chuyện về cái sự ngộ đạo của mình. Câu nói là: Bồ đề tự tánh bản lai thanh tịnh, đản dụng thử tâm tức như như Phật. Tức là cái tự tánh giác ngộ của anh xưa đến giờ nó vẫn thanh tịnh. Chỉ cần anh dùng được nó, sử dụng được nó thì anh tức là Phật. Ngài muốn nói điều gì ở đây? Ta nói gần cho dễ hiểu, là cái khả năng chánh niệm của anh, của chị, mỗi người đều tự có. Chỉ cần sử dụng được nó, chỉ cần hồi phục được nó, thì tức khắc là ta loại trừ tất cả những cái phiền não, khổ đau, âu lo, sầu tuổi, mặc cảm bất an, vân vân và vân vân. Thế nào là chánh niệm tự có của chúng ta? Ví dụ như các vị đang có một cái cơn buồn phiền nó lay rứt, nó làm cho tâm thức của ta rất là bất an, trùng xuống. Mình chỉ cần làm một công việc là mình nhìn cái tâm thức bất an buồn phiền nó đang có mặt. Khi mình nhìn thấy nó đang có mặt trong tâm mình mà đừng khởi một cái ý niệm loại trừ, ghét bỏ, quỷ diệt gì hết, mình chỉ cần nhìn nó thôi thì tức khắc cái gì có mặt trong tâm ta, thưa đại chúng, tức khắc là cái chánh niệm có mặt trong tâm ta. Mình nhìn nó là đối tượng bị mình thấy, mà mình là cái khả năng chiếu sáng, là khả năng nhìn nó, chứ mình đâu phải nó, có phải không? Mình nhìn bất cứ một cái thái gì, một cái gì thấy được nó thì nó là đối tượng bị mình nhìn, mà mình không phải là nó. Bên ngoài cũng thế, quay bên trong ta cũng thế. Ta chỉ cần nhìn thấy những cái sao động bất an thì lập tức là nó là đối tượng bị thấy, mà đối tượng này nó là cái bóng mờ, nó gá vào tâm thức ta, nó không phải là ta, mà ta là khả năng nhìn thấy nó, chứ đâu phải ta là nó. Và các vị lưu ý, khi mà mình nhìn thấy nó thì cái trạng thái nhìn lúc bấy giờ nó có cái khởi niệm sinh diệt gì không? Thưa không. Nó là cái trạng thái chiếu kiến tỉnh tại, rõ ràng, sáng ngời, vắng bặt những cái suy tư niệm tưởng. Các vị mà có một chút công phu thì các vị sẽ thấy cái điều này rất là dễ cảm nhận. Mình nhìn thấy cái những cái sao động bất an của tâm thức mình mà mình khởi ý nghĩ là mi là những thứ sao động bất an, mi phải cút khỏi tâm thức ta, thì lập tức mình đang khởi gì? Vọng niệm. Để loại trừ vọng niệm, mình đã mất cái trạng thái an trú trong chánh niệm rồi. Khi mình khởi bất cứ một cái câu nói gì thầm thầm trong tâm thức là lập tức mình lạc vào cái trạng thái của bất an. Nhưng mà mình không khởi một tiếng nói thì thầm nào hết, mình chỉ cần nhìn nó như nó, thì cái trạng thái nhìn đó gọi là hồi phục cái năng lượng giác ngộ tự tâm, để chiếu kiến, để soi thấy những cái bất an sầu muộn của tâm thức đang có mặt, thì tức khắc là mình đang an trú trong trạng thái chánh niệm hiện tiền tỉnh sáng. Và an trú trong trạng thái chánh niệm hiện tiền tỉnh sáng có nghĩa là anh đang an trú trong cái tự tánh giác ngộ của chính anh. Thưa, cái này nó đâu phải từ bên ngoài chảy vào, và cái này cũng không do mình học hành mà có, không do cái môi trường của nhà trường đào tạo mình, cũng không do thầy tao cho, cũng không vì lý do có Phật có tổ qua hiện diện nơi cái vùng đất này mà ta có, mà nó là cái tự tánh bản hữu của chính mình. Các vị thánh nhân đi trước ta chỉ có công năng là mở cửa để cho ta nhận được, quay là chính mình nhận được điều này mà thôi, chứ ông không hề cho ta điều này. Như vậy không phải là cái tự tính vô sinh bất diệt của chính mình là gì? Là Phật tâm chiếu sáng của mình là gì? Rõ ràng là từ cái điều này các vị nhìn lại, các vị thấy là cho dù nói ngàn vạn lời cũng không đi ngoài cái tứ niệm xứ của Phật dạy từ ngày xưa. Có điều triển khai hơi khác, có nhiều cái sắc màu mang cái đặc tính của dân, của lão trang Trung Quốc, cho nên ta thấy cái tính chất của thiền công án hoặc là tổ sư thiền nó có cái gì đặc biệt hơn, do vì ngôn cú của nhà thiền nó giản lược vô cùng, nó chỉ thẳng mình chứ nó không hề giải thích quanh co thế thôi. Và chỉ cần mình làm một việc hồi phục cái năng lượng chánh niệm lại, nhận diện từng tâm hành có mặt nơi chính ta, thì ta đang thực tập cái công phu tuyệt vời nhất, là cái con đường tắt nhất để mình loại trừ tất cả phiền não khổ đau tập nghiệp của chính mình, và trực tiếp nhận ra cái tâm thể nguyên nguyên sáng ngời tỉnh tại của chính tự tâm ta. Và nhận được nó, sống được nó, có nghĩa là cắt đứt được tử sinh bời bời nhiều kiếp. Có một câu chuyện gọi là phá táo đỏ. Có một vị thiền sư kia dẫn môn đồ đi chơi, đi ngang qua một cái làng nọ, ông nghe cái làng đấy nổi tiếng là có một ông thần táo rất là linh. Dân làng mang gà, heo, xôi, chuối tới cúng ông thần táo và cầu cái gì được cái ấy. Vị thiền sư ngạc nhiên cái tới thăm thử thì thấy đó là một cái lò bể thôi. Ngoài giữa đồng không bông quạnh, người ta xây cái lò, người ta tráng bánh, và sau đó vào mùa thu người ta bỏ nó về. Và không biết vì lý do gì mà dân làng lại tôn sùng nói đó là cái lò linh, cho nên họ cúng vái như thế. Thì ngày tới ngày đi quanh một vòng vậy, cái ngày lấy gậy gõ lên đầu cái lò, ngài nói: mi vốn là đất làm thành, linh chỗ nào, thánh chỗ nào mà mi sát hại nhiều vật mạng như thế. Ông nói xong gõ trên đầu lò ba cái, cái lò nó đổ cái ầm xuống vậy. Thì chút xíu sau có một vị thần mặc áo xanh, đội mũ cao, áo rộng tới, cùng với một bọn tùy tùng tới sụp lại chân ngài, nói nhà bạch ngài, con xin đội ơn ngài, con đã đọa làm thân làm thần ở đây tới 500 năm rồi, nhưng mà may mắn được thầy khai ngộ cho con biết cái pháp vô sinh, cho nên con thể ngộ được bản tâm của con hết cái kiếp đọa lạc làm thần, xin tạ ơn ngài. Ngài nói: vô sinh là bản tánh của mi, ta có làm gì đâu mà giúp mi. Vị thần nói: dạ thưa, nếu không có ngài khai ngộ một câu nói ấy thì con mãi đọa lạc làm thần táo, cho nên dù vô sinh là bản tính của con nhưng con vẫn phải đảnh lễ cảm ơn ngài. Sau đó ông thần biến mất. Đệ tử đi hầu thiền sư 5-7 người mới đảnh lễ: thưa thầy, thầy dạy cái bài pháp gì vô sinh dạy cho con với, sao ông thần kia ngộ mà con không ngộ? Vị thầy nói: ta chỉ nói nó vốn là đất làm ra, chứ ta có nói gì lạ đâu, thì các con nghe đó, ta có nói gì lạ đâu. Ông nói pháp vô sinh cho ta có thấy gì vô sinh đâu, ta chỉ nói thực tướng của nó vốn là đất làm ra thế thôi. Thưa đại chúng, cũng cùng là câu nói ấy, nhưng mà mình nghe mình đã ngộ chưa à? Chưa ngộ gì hết trơn. Thưa, điều này nó không phải khó lắm, tôi giải thích từng điều các vị thấy. Bản chất của ông thần kia vốn là vô hình, có phải không? Và do vì không có hình thể nặng nề của con người cho nên ông có thần thông tùy tâm ẩn hiện, sáng đi chơi phương Nam, chiều về dạo biển Bắc, thông dong tự tại, đâu có dính gì với cái lò bể đâu, có phải vậy không? Ông nương vào bất cứ chỗ nào cũng được cả. Nhưng mà một hôm tình cờ ông đứng đó ông chơi, người ta khấn: giải ngài ông thần táo, ông linh hiển, ông giúp giùm tôi kiếm được con heo của tôi mới vừa đi lạc. Ví dụ như thế đi. Cái ông nghĩ là khấn với ông, cái ông đi kiếm con heo lùa về giúp người ta. Cái được một lần, cái sau đó họ khấn thêm, họ cũng đứng trước lò họ khấn, thì ông tưởng khấn với ông, cho nên ông đi lùa con gà gì giúp người ta. Rồi ông giúp chuyện nọ, giúp chuyện kia, vân vân, rất là nhiều chuyện. Và cuối cùng lâu dần ông thấy ổng là cái lò bể, cho nên người ta đụng tới cái lò là đụng tới ổng, có phải không? Người ta khấn trước cái lò là khấn trước ổng, người ta lại trước cái lò là lại trước ổng. Nhưng mà thực tế thì ổng có phải là cái lò không? Không, ổng là ông thần kia mà. Ổng có quyền ở trên đọt cây, ổng có quyền bay xuống biển Nam dạo chơi phương Bắc. Khi được thiền sư khai ngộ, thiền sư đâu có nói gì thêm, chỉ nói là bản chất của cái lò là đất làm nên, nào hề có linh thánh gì trong cái lò này đâu. Thế thì ông giác ngộ được một điều là cái lò không phải là ta, chỉ vậy thôi, có đúng không ạ? Thì tức khắc là rời được cái chấp lò là ta, thì ông có quyền dạo chơi phương Nam phương Bắc, ngao du thỏa thích thế thôi. Và thưa đại chúng là mình cũng giống như ông thần táo ấy. Cái điều đầu tiên cản nhất, mình không phải là cái này, đúng không ạ? Thân này đâu phải là mình, nó là cái thứ giả hợp vai mượn mà thành. Dai đất, dai nước, dai gió, dai tinh cha quyết mẹ để hình thành hình hài này. và mượn thức ăn thức uống từng ngày để nuôi lớn. Và rồi từ bé ta đã được dạy cho cái này là mình, phải vậy không? Cho nên mình thấy này là mình. Cũng giống như ông thần kia, đầu tiên ông không nghĩ cái lò là ổng, nhưng mà dần dần người ta cứ khấn hoài, rồi ông tưởng ổng là cái lò. Thực tế thì không phải như thế. Mình đâu phải là cái thân này. Nếu thân này là mình, thưa đại chúng, thì mình có quyền làm chủ được nó. Các vị có làm chủ được nó không? Đâu có làm chủ được. Rõ ràng là mình không muốn già mà nó cứ già, mình không muốn răng rụng mà nó cứ rụng, không muốn tóc bạc mà nó cứ bạc lai lai bạc từ từ. Và nhất là mình đâu có muốn mình sinh ra đời này xấu đau xấu đớn như tôi vậy đâu. Tối thiểu thì tôi cũng phải dễ coi hơn chút chứ. Nhưng mà bị đẩy vô, rớt vào thai mẹ, mẹ mình xấu quá cho nên sinh ra mình cũng xấu đuôi xấu điếc như thế này. Chịu thôi chứ làm sao. Rồi khi bỏ hình hài này rồi, mình cũng đâu muốn bỏ. Thế mà tự khắc đến một lúc nào đó phải bỏ thôi. Cho nên thân này không phải là ta, vì ta không có chủ quyền về nó, ta đâu điều khiển được nó. Nhưng mà mình chấp cái thân này là mình là cái khổ thứ nhất, mình chưa hài lòng, phải vậy không? Mình lại kiếm thêm những sở hữu chung quanh để cho nó ràng buộc, nó dính dáng, nó đầy đọ, nó khổ đau. Ta khổ đau không phải vì cái thân này. Ví dụ như có khổ đau vì nó thì chút ít mà thôi, mà khổ đau vì những chuyện chung quanh sở hữu của thân thì nhiều hơn thân này. Các vị chiêm nghiệm một đời, các vị thấy là mình khổ đau vì những cái chuyện bên ngoài thôi à. Này là bị tình phủ nè, này bị mất tiền nè, này chơi tín phiếu cổ phần bị mất giá, vân vân ngàn vạn điều. Và tất cả những cái điều bên ngoài đó là những cái không phải nó theo cùng với mình sinh ra. Mình sinh ra đời thì chưa hề có một cái chiếc vòng ngọc kim cương nào cả. Ấy thế mà ra đời rồi mình sắm từng món, rồi mỗi lần nó mất là mỗi lần một khúc ruột mình đau. Và thưa đại chúng là cả cái hình hài này ta đã có mặt từ nằm nôi cho tới giờ, ta còn bảo bọc không được, giữ gìn không được, làm chủ không được, thì làm sao làm chủ được tất cả những cái bên ngoài? Ấy thế mà mình bị đầy đọa khổ đau vì những cái chuyện không đâu. Giống như ông thần táo kia, ổng chẳng những chấp cái lò bể là ổng, mà ổng chấp chung quanh là mấy cái viên gạch bể ra ngoài cái lò cũng là ta, mấy cái thang củi đất cũng là ta, đất đai ở gần cái lò cũng là ta nữa. Ai dậm lên là ta phạt cho mà nóng đầu mà bệnh hoạn, vân vân. Nghĩa là rất là vô lý. Mình nhìn ông thần táo vô lý, nhưng mà mình càng vô lý hơn, có phải không? Ở từng cạn nhất, thưa đại chúng, là cái ông thần táo, ông chỉ chấp cái lò là ổng, mà mình thì chấp cái gì là mình nữa? Ngoài cái thân vật lý này, mình còn chấp cái vui cái buồn này là của mình nữa chứ. Có khi nào mình nói cái buồn là một cảm giác mà tôi là cái người nhận biết cái buồn đâu? Mình nói tôi buồn, tôi vui, tôi khổ lắm là Phật ơi giúp tôi dùm, Bồ Tát Quan Thế Âm ơi cứu dùm tôi, cứu dùm con khổ lắm. Nhưng mà thực tế thì không phải như vậy. Thực tế là khổ là một cảm nhận của ta, vui là một cảm thọ, buồn là một cảm thọ. Mà mình là gì? Mình là cái khả năng nhìn từng cái cảm thọ nữa kia, mình sâu hơn nữa chứ. Cái vui của tôi, cái buồn của tôi, cái sầu bi khổ não của tôi, nó là cái của mình, tức là nó là sở hữu thôi chứ nó đâu phải là mình, thưa có phải không? Nó là những lượng sóng nổi chìm thôi chứ nó đâu phải là cả một cái đại dương mênh mông. Mà mình là cả một đại dương mênh mông. Khi các vị có điều kiện hồi phục lại, các vị sẽ thấy. Chẳng hạn như khi có một nỗi buồn, nỗi giận đến với ta, thì ta nhìn được nỗi giận. Nỗi giận nó làm cho tâm mình cháy bừng lên, làm ra sắc màu, ta có thể nhìn được. Nếu giận không có màu sắc thì tại sao nó làm mình mặt đỏ lên? Nó có sắc màu đấy chứ. Nhưng mà khi mà ta hồi phục năng lượng chánh niệm, ta nhìn cái giận, thì lúc bây giờ, thưa đại chúng là các vị thử cảm nhận thôi, cái khả năng nhìn được cái giận này nó bao lớn. Một phía là cái giận như cái viết, chánh niệm mình là cái khả năng nhìn thấy cái giận như con mắt này nhìn. Lúc bây giờ thì các vị thử nghĩ coi, cái mình nhận biết được cái giận, cái đó nó có hình thể không? Không. Và cái đó nó đến với mình lâu hay mau? Rất là nhạy. Một là mình quên, mình chìm mất trong cơn giận, mình hòa mình vào cơn giận. Hai là mình tỉnh một chút, mình mời năng lượng chánh niệm có mặt, mình giật mình một chút, thì tức khắc cái khả năng chánh niệm có mặt nó soi sáng cái giận liền tức khắc. Và cái khả năng chánh niệm này nó đến với mình nhanh không? Nhanh lắm chứ. Một tích tắc là có mặt liền. Thế thì nó ở đâu ra? Tự tánh của ta có mặt, đã có mặt rồi. Thứ hai nữa là khi năng lượng chánh niệm có mặt thì lúc bấy giờ các vị thử nghĩ là tâm ta bao lớn, đâu có không gian, nó không hề chiếm một quãng không gian nào, không hề. Nó đã không có mặt trong không gian thì nó cũng không có mặt trong thời gian. Không gian thời gian nó không có mặt, tức là nó siêu việt tam giới, lòng lộng qua khỏi ba cõi. Và qua khỏi ba cõi có nghĩa là nó vượt thoát cả sáu đường tử sinh luôn. Cái cảm nhận này đâu phải khó, mình chỉ cần hồi phục năng lượng chánh niệm lại nhìn thì thấy rất là rõ, cảm nhận điều này rất là rõ ràng. Khi mình khởi niệm, mình nghĩ lăng xăng, lúc bấy giờ tâm ta có, ta không thấy nhưng quỷ thần thấy. Nhưng mà khi mình lặng hết những cái suy tư nổi chìm bồng bềnh này, tức khắc là trả tâm thể về trạng thái mông mênh, bằng bạc, sáng tỏ và vô niệm. Cho nên quỷ thần cũng không thấy. Bây giờ nó chỉ là một mặt gương tròn sáng mênh mông mà không có hình một con gì trong đó cả, không có hình một cái dấu tay nữa. Nhưng mà có mặt gương không? Có chứ. Do vì tự thể nó sáng trong cho nên hình tới nó mới hiện hình. Còn tâm thức chúng ta mà lao sao phù động, có ngôn ngữ chữ nghĩa, có hình ảnh, thì là cái loại mặt gương nó hiện hình, nó giữ hình. Nó không phải là tâm thể sáng trong, cho nên cái khả năng linh tri tự tại nó không còn, không có mặt. Mình chỉ cần là một công việc là hồi phục năng lượng chánh niệm lại, để chiếu kiến thì tức khắc là tất cả những cái phù động của tâm thức lập tức ẩn mất. Và cái chuyện tu hành đói mênh mông, nhưng mà cái điều gần gũi nhất chỉ là một chuyện nhỏ đó mà thôi. Nếu mà mình thông minh á, mình sẽ giống như ông thần táo kia. Ông thần táo kia chỉ cần thiền sư gõ trên đầu cái bếp nó mi là đất làm nên, thì ông ngộ ra liền cái tự tánh của ông, cái bản thể không sinh không diệt của ông. Mình mà nếu ai gõ lên đầu mình nói mi vốn là tứ đại làm nên, thì mình nổi tam bành lục tặc lên, mình giận liền chứ mình có ngộ gì đâu. Tại sao vậy? Tại vì mình chấp cái này chặt quá. Ví như mà mình có thể nhận được một điều, thân này vốn tứ đại làm nên, mình vẫn chưa ngộ nữa. Tại sao? Còn hai tầng nữa. Tầng thứ nhất là những cái cảm thọ vui buồn này mình thấy nó là thật. Rồi mình rời được cảm thọ vui buồn, mình thấy nó không thật rồi, thì còn một tầng sâu hơn là gì? Những cái suy nghĩ này lúc nào đầu ta nó cũng làm việc 24/24 cả, nó không hề dừng. Ví như có một phút giây nào nó tạm dừng thì mình rất là sợ, sao nó trống trải, nó buồn hiu buồn hắt. Cho nên mình phải kiếm cái chuyện gì đó để nghĩ để suy, cái chuyện cháu nội cháu ngoại gì đó mình để lo để lắng, chứ không hề cho phép nó trống trải, nó yên lặng, nó vắng bao giờ. Mình loại hết hai tuần này đi thì mình sẽ cảm nhận được một cái thể mong manh sáng ngời như ông thần táo kia. Ông ngộ được lò này vốn là đất làm nên, thì ông rời khỏi cái lò, ông đi vân du đây đó. Ta mà loại được cái chấp về thân, chấp về cảm thọ, chấp về tâm hành, thì chắc chắn là ta cũng thênh thang ngao du đây đó được. Và thưa đại chúng, là con đường tử sinh nó dệt nên là do vì chúng ta cứ chấp thân này là mình. Cho nên vừa mất cái thân này thì thân trung ấm còn lãng vãng trên từng không, ta đã vội vàng kiếm một cái thân khác để nhào vô. Chứ chi mà mình thấy được mình vốn là cái thể không sinh không diệt, bất động, thường hằng tỉnh tại, sáng rỡ hiện tiền, thì chắc chắn là mình không có bôn ba chạy kiếm một cái thân nhào vô tiếp. Mình đã nhiều kiếp tử sinh rồi mà mình vẫn chưa ngán. Nằm trong thai mẹ 9 tháng tối tăm mà nằm trong máu huyết hôi tanh như thế mà mình chưa sợ. Rồi chào đời đầy những nỗi khổ, rồi lớn lên học lại từng bước đầu cho tới lớn, bao nhiêu cái khổ đau mình phải học lại từ đầu mà vẫn chưa sợ, cho đến chết rồi lao sao kiếm một cái nữa nhào vô tiếp là tại sao chứ? Thưa đại chúng, là con đường tu nó có hai cái cách để chúng ta vào, để chúng ta tu. Một là mình ngộ lý, tức là nhận được lý rồi khởi tu. Thứ hai là mình tu rồi dần dần mình nhận được lý. Cái con đường thiền, một là đốn, hai là tiệm. Nhưng mà mình đừng nghĩ là hai con đường này nó rời nhau. Mình biết một điều là khi nước sôi tới 100 độ thì từ cái thể lỏng nó biến thành thể hơi. Ngộ đạo nhận được thể tánh đó là giai đoạn của tức thì, xảy ra tức khắc, chứ không có cái quá trình dần dần, bữa nay nhận chút mai nhận chút. Trên nguyên tắc là nó như thế, tức là khi nước sôi 100 độ thì nó bốc thành khói, nó bay đi, nó không phải là thể lỏng nữa. Nhưng mà cái con đường anh đi từ cái nước đang nguội, đang lạnh dưới 0 độ, anh làm cho nó nóng dần với 100 độ là con đường gì? Con đường đun chứ, có phải không? Mình phải nấu từ 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 từ, và đến chừng cái giai đoạn đó thì tự nhiên không cần ai dạy cho mình cả, mình tự biết là đây là nước đã sôi và bốc thành khói bay hơi thôi. Tôi cố tình giải thích cái con đường lý nhập để cho các vị có một cái niềm tin vững chắc về tự thể tâm của mình trước. Nhưng mà đó không phải là cái con đường để chúng ta đi. Chúng ta hiểu về lý trước, và cái con đường thực tập dần có nghĩa là gì ạ? Cái quan trọng là bây giờ mình hãy mời tâm mình trở về lại với thân trước. Khi mình chưa nhìn được từng cái cử động của thân hành, mình chưa làm chủ được thân hành của mình, thì chắc chắn là mình khó nắm bắt được cái cảm thọ, phải không? Chẳng hạn như mình đưa tay ra kéo tay vô, mà mình đưa một cách vô ý thức, mình chưa hề có ý thức trọn vẹn về từng cử động của thân, thì chắc chắn là mình không thể nhìn nhận diện được từng cái nhúc nhích của cảm thọ. Mà những cái cảm thọ là những cái có sắc màu, nó còn biểu đạt ra được, mình không thể nhận diện được, thì làm sao mình có thể nhìn ra được từng dòng chảy của ý thức nó đang chảy miên man trong tâm thức của mình. Cho nên cái hai bước, bước thứ nhất là ta nhận được lý thâm sâu, có một niềm tin vững chắc rằng ngoài cái hình hài vô thường này, ngoài cái cảm thọ bồng bềnh vui buồn sinh diệt này, ngoài cái suy tư liên tục như dòng phim chảy ngang tâm thức này, nó còn có một cái nền tảng sáng ngời, tỉnh tại làm nền cho những cái này nó có mặt. Tức là không hề có cái bóng mà không có hình thật, có phải không? Những vật chất, ta hãy nhìn ngoài thiên nhiên mà coi, tất cả những cái vật chất đặc này nó đều có mặt và tồn tại ở trong cái không gian mênh mông. Nếu không có không gian mênh mông thì không có hành tinh này, không có thái dương hệ chúng ta, không có những vì sao xa xăm kia. Và khoa học vật lý nó còn nói thêm một điều nữa là ngoài những cái vật thể rắn mà mình thấy đây, nó còn có những cái vật thể vô hình mà ta không thấy, nó mới làm cân bằng được tất cả những cái hệ mặt trời có mặt trong không gian này. Chẳng hạn như chúng ta biết trong không gian nó có những cái nơi gọi là hố đen đó. Tất cả những hành tinh nào vô tình lọt vào đó thì đều biến mất, mà người ta không thấy nó, không thấy hình dạng của nó. Rõ ràng là cái không gian mênh mông nó làm nền cho vật chất hữu hình có mặt. Cũng như thế, cái hình hài này, cái vui buồn của cảm thọ này, cái suy tư bời bời này, nó đều có mặt trên cái nền tảng của gì? Của tâm thức, của bản tâm thanh tịnh. Mà bản tâm thanh tịnh này vốn là không, rỗng sáng tỉnh tại, mà không phải không nơi, không gian. Nhưng mà nó không thể gì? Nó không thể là cái để chúng ta có thể nhận diện được. Tại sao? Vì nhận diện được nó là cái bị mình thấy mất tiêu rồi. Cho nên người xưa gọi là thầm cảm nhận mà thôi. Và muốn cảm nhận được điều này, chúng ta đòi hỏi những cái bước rất là gần, đó là đun nước cho sôi đã chứ. Có phải không? Trừ những người căn cơ cực kỳ bén nhạy, có một niềm tin vững chắc, nhất ngôn đột nhập. Tức là qua một lời nói của tổ sư thôi, qua một lời nói của bậc thiện tri thức khai ngộ, thì ảnh có thể nhận một cách rõ ràng, vững niềm tin và sống trọn vẹn, không có bị nhảy vào nhảy ra gì cả. Còn mình thì may mắn lắm thì có một niềm tin vững tin về cái chánh niệm hiện tiền rõ ràng, có niềm tin đó, nhưng mà phút giây đầu sống được với chánh niệm, phút giây thứ hai lạc vào thất niệm. Mình có thể thông minh khi thì mình có thể thấy là những cảm thọ vui buồn của mình là một dòng sông chảy, mình đứng trên bờ. Nhưng mà cái sự thông minh này rất ít, rồi cái sự vụng về của mình nhảy vào dòng sông để cho nó lôi mình đi. Mình thấy mình là buồn, mình là vui, mình trằn trọc khổ đau nhiều hơn cái sự thông minh chứ. Và cái điều này nó đòi hỏi mình phải thực tập từng phút từng giây một, làm chủ cuộc đời mình từng phút từng giây một. Cho nên tu cũng dễ mà cũng... Tại sao nó khó vậy? Tại mình không có nhiệt tình tu. Khi nào người ta cảm nhận được nỗi khổ rất là thống thiết? Thưa đại chúng, là khi nào mình cảm nhận nỗi khổ rất là thống thiết, mình chán đời đến tột độ, thì cái chuyện tu mình rất là dễ. Chán đời tột độ nghĩa là gì ạ? Mình đã đi cái con đường ngũ dục thế trần, mình thấy nó vẫn không hạnh phúc. Mình đi vào mọi ngõ ngách, mọi hướng của cuộc đời, mình thấy không có chỗ nào trao cho mình niềm hạnh phúc cả. Kể cả hình hài này mình cũng chán nữa. Mình muốn mơ ước một cái nơi chốn nào thật yên bình trở về. Lúc bấy giờ mình mới có khả năng sống trọn vẹn được với cái điều mình thể nhận. Bằng không thì mình vẫn bị vui, bị buồn, bị sầu khổ, bị bất an nó lôi kéo. Thưa đại chúng, là chúng ta trở lại vấn đề này chứ hả? Những cái vấn đề gần nhất rồi từ từ tôi đi xa hơn. Thưa, đầu tiên chánh niệm được gọi là nghĩ nhớ chân chánh. Cạn nhất là thế này, cạn nhất là những cái tâm hành tích cực như từ bi hỷ xả, những cái thiện niệm nó tương ưng với cái bản thể tâm. Tất cả những cái điều hiền thiện nó có cái năng lực tương ưng với cái bản thể tâm. Và cái chuyện tu hành nó đòi hỏi cái giai đoạn đầu, đó là mình phải thanh lọc tâm thức mình bằng cái thiện niệm trước, cái nghiệp lành trước. Củng cố cái giai đoạn cạn nhất là những cái nghiệp lành chúng ta phải làm được. Cái hạt giống tâm thức mình lâu nay nó được gieo vào đấy bằng nhiều thứ hạt giống. Hạt cây lành tái ngọt có nè, hạt cà độc dược có nè, xương rồng cũng có nè. Và bây giờ cái việc đầu tiên của chánh niệm đó là mời gọi tất cả những cái thiện niệm, đem gieo tất cả những cái hạt giống lành vào cái vùng tâm thức của ta trước. để cho nó trổ được cây lành trái ngọt. Và khi mà cái bi nguyện rất là lớn, cái thiện niệm rất là lớn, thì ta có khả năng cảm nhận được, đến với đạo được, và mới lặn vào cái tầng sâu của tâm thức dễ dàng được. Trong Thanh Tịnh Đạo Luận có một câu chuyện hay lắm. Có một vị trưởng lão kia sắp nhập Niết Bàn, các thầy đến dự lễ rất là đông, các vị tôn túc trưởng lão tới. Đệ tử hỏi: thưa thầy, hôm nay các vị tôn túc trưởng lão tới dự lễ nhập Niết Bàn của ngài, họ tin tưởng là ngài đã chứng quả, nhưng mà thú thật con xin hỏi thật là thầy đã chứng quả gì chưa? Ông nói: chưa, ta đâu có chứng quả gì, ta nghĩ là đợi đến ngày Di Lặc ra đời ta mới tu chứng quả, cho nên ta tu phất phơ chơi thôi. Đệ tử nói: chết rồi, vậy thì thất bại lắm thưa thầy. Các vị kỳ túc trưởng lão tới đây tham dự tang lễ của ngài là họ nghĩ là ngài là bậc thánh, quá ra ngài không phải thánh gì hết thì khổ đời rồi. Ông nói: ồ, chuyện nó dễ, có gì đâu lo, thôi được, đợi ta chút, để ta ngồi ta tu chút xíu quả mai có chứng hay không. Và ông xếp chân kiết già, ông ngồi ông tu chút xíu, ông buông chân ra, ông nói: xong rồi đó, ta chứng A La Hán rồi đó. Đệ tử nó đâu có tin, nó nói: dạ thưa thầy, thầy làm cái chuyện gì giống như trò chơi vậy? Thầy nói thầy chứng quả, cái thầy chứng A La Hán dễ dàng vậy à? Ông nói: đúng, đâu có gì khó khăn đối với ta. Ông nói: thưa thầy tại sao vậy? Nó tại vì cả đời ta sống trong chánh niệm mà, ta chưa hề thất niệm một mãi mai gì. Bây giờ ta ưng thì ta loại trừ phiền não lậu hoặc, một cái dèo là ta chứng A La Hán, chứ có gì lạ đâu mà khó khăn với ta. Thì rõ ràng sau đó thì ngài vân tập các trưởng lão lại, ngài nói một bài pháp, ngài nói là thánh quả hay là tự thể tâm, nó là cái sẵn có bản nhiên của từng người. Các anh không cần phải tìm cầu để chứng đạt gì cả, các anh chỉ làm một điều là an trú vững vàng trong chánh niệm, từng sát na không rời, thì lúc nào cần loại bỏ phiền não lậu hoặc thì anh loại bỏ, anh thể nhập vào cái bản thể như nhiên một cách dễ dàng thôi. Đấy là câu chuyện ở trong Thanh Tịnh Đạo Luận tôi mới vừa đọc. Thưa đại chúng, là cái điều chúng ta phải củng cố nơi đây là các vị phải làm thế nào mời gọi cái năng lượng chánh niệm nó có mặt từng phút từng giây trong đời sống của mình. Chúng ta đang bắt đầu cái công việc của người, đun nước cho nóng mới đã, và tới chừng nước nó sôi thì tự nhiên nó bốc khói, từ thể lỏng nó biến thành thể hơi một cách tự nhiên thôi. Và làm thế nào để mời gọi cái năng lượng chánh niệm nó có mặt trong từng phút từng giây? Thưa đại chúng, là trong già lam, đầu tiên mới vô tu, các vị biết là các hòa thượng dạy cho mấy chú điệu làm gì trước không? Học tỳ ni nhật dụng trước. Và tỳ ni nhật dụng là cái gì ạ? Là ba cái chuyện: đánh răng niệm chú, súc miệng niệm chú, uống nước niệm chú, lấy nước niệm chú, đi đâu dép cũng niệm chú, nằm ngủ niệm chú, thò chân xuống giường sửa soạn đi cũng niệm chú. Thưa để làm gì? Có hai điều có mặt trong cái động tác nhỏ nhoi ấy. Điều thứ nhất là mỗi một việc làm đều phát khởi tâm đại bi đi theo. Chẳng hạn như sửa soạn bước chân xuống giường mang dép thì đã niệm câu hành bộ bất thương trùng. Rồi sửa soạn đánh răng cũng niệm một câu, thỉnh chuông cũng có một câu, nguyện cho pháp giới chúng sinh đều thành Phật đạo, vân vân. Là hầu như toàn bộ cái chú lực của nhà tu đều có công năng: một là làm ta phát triển cái từ tâm, thứ hai là làm cho cái tốc độ làm việc của mình chậm lại, để có thể có mặt được trong từng bước chân, từng cử động. Chỉ vậy thôi. Pháp môn của làng Mai sư ông dạy là chúng ta thiền hành là một, là thiền ăn là hai, là thiền thở là ba, Ba cái này nó bao trùm rồi. Và nên nhớ là trong truyền thống Vipassana họ dạy mình còn kỹ hơn nữa. Một bước chân thế này nó có tới 3-4 công đoạn. Khởi ý dở chân lên, rồi mới dở cái gót lên sau. Khởi ý đưa chân lên, đưa chân. Khởi ý đưa tới trước, mới đưa tới trước. Làm thật là chậm. Để làm gì? Bắt tâm của mình nó phải dừng lại trong thân trọn vẹn. Và thưa đến một cái lúc chánh niệm nó có mặt rõ ràng là anh nheo mắt nhướng mày nói năng vân vân đều ở trong cái sự kiểm soát của chính mình, thì chừng đó được gọi là sống với chánh niệm rõ ràng tỉnh giác. Có một điều rất là thắc mắc và nghi ngờ thế này: cái kiểu mà thực tập chánh niệm này thì chỉ dành cho mấy ông thầy tu rồi, với các vị làm sao làm được, có phải vậy không? Làm gì mà cái gì cũng phải chánh niệm hết rồi làm sao làm công lên việc xuống gì? Đi vào sở làm và đi cái kiểu cà rề cà rà thì chúng đuổi mất. Ăn cơm ăn cái kiểu đó làm sao ăn lại người ta? Thưa đại chúng, là cái giai đoạn đầu của sự thực tập ta cần như thế. Nhưng mà khi thực tập quen rồi không có nghĩa là mình phải đi chậm mới chánh niệm được. Khi mình đã có cái trớn rồi, tức mái đã được hâm nóng rồi, thì tức khắc là các vị nói, các vị cười, các vị đi, các vị đứng, các vị cũng có thể an trú được trong chánh niệm vậy. Dừng tâm lại nơi từng cái cử động của thân gọi là chánh niệm. Dừng tâm lại hơi thở gọi là chánh niệm về hơi thở. Dừng tâm lại trong con mắt, trước khi mình nheo mình nhắm thì gọi là con mắt có chánh niệm. Nghĩa là dừng tâm lại được trọn vẹn nơi thân hoặc nơi từng cái hành động nhỏ của ta, thì gọi đó là ta mời gọi năng lượng chánh niệm về có mặt ngự trong ta. Và cái việc này, thưa đại chúng, là mình thực tập nó liên tục chứ không hề phải đợi đến lúc tọa thiền mới làm. Và ngồi thiền cũng có nghĩa là làm chừng đó việc mà thôi. Đóng cửa thất lại 20 ngày, 30 ngày không tiếp xúc với ai cũng chỉ làm chừng đó việc mà thôi. Đâu phải là làm cái việc gì nghiêm trọng khác. Thưa, mình chưa quen thực tập, cho nên mỗi lần nhìn thì mình bị thất niệm. Nghe một âm thanh mình bị thất niệm. Ngửi một mùi hương mình bị thất niệm. Nhưng mà người đã thực tập quen thì họ nhìn mà không thất niệm, nghe không thất niệm, ngửi mùi hương không thất niệm. Và nếu thực tập giỏi đó, thì họ đang nói năng nhưng mà họ vẫn không thất niệm. Thiền sư đâu có nghĩa là tối ngày anh im ỉm, anh đóng cửa miệng lại, anh không nói tiếng nào. Cũng phải giảng dạy chứ, cũng phải tiếp xúc chứ. Thế thì khi giảng dạy, khi tiếp xúc thì không chánh niệm thì đâu phải là thiền sư. Phải vậy không? Rồi thiền sư không có nghĩa là không có vận dụng cái đầu để hoạch định một cái chương trình, thiết kế một cái công trình tổng hợp, sắp đặt công ăn việc làm, nuôi dạy đồ chúng, củng cố cơ sở tự viện, thiết kế cái chương trình văn pháp vân vân. Nó đều đòi hỏi vận dụng cái đầu đấy chứ. Nếu mà khi ra vận dụng cái đầu để tư duy mà gọi là thất niệm, thế thì đâu phải là thiền sư. Do vậy, thưa đại chúng, là cái phương pháp để làm thế nào mời gọi năng lượng chánh niệm có mặt rất là quan trọng. Chẳng hạn như trong cái nhìn, thông thường mình nhìn thì tức khắc cái gì nó xảy ra, cái khả năng nói thầm thầm nó xảy ra, có phải không? Và các vị mà đọc trong văn học Lăng Nghiêm thì các vị thấy Đức Phật khai triển điều này rất là tuyệt vời. Đức Phật đưa bàn tay hỏi A Nan, ông thấy không? A Nan nói dạ thấy. Ngài giấu tay hỏi thấy không? A Nan nói dạ không thấy. Đức Phật nói như thế là sai. Tay ta có đưa lên và có giấu đi, nhưng mà cái thấy của ông thì đâu có phải mất. Nếu cái thấy mất thì làm sao ông thấy là tay ta không có đưa lên? Rõ ràng là cái thấy của mình nó vẫn hiện diện sáng ngời rõ ràng ấy chứ. Khi ta thấy mọi vật rõ ràng sáng ngời và không có khả năng nói, cái đầu ta không có nói lầm thầm gì, cái ấy đâu phải là không chánh niệm, phải không? Các vị nhìn một vòng vậy, các vị không có khởi một cái ý thức để suy nghĩ, để phán đoán, để chạy theo ra bên ngoài, thì gọi là đang an trú trong chánh niệm. Còn nghe cũng thế. Thế Tôn sai ngài La Hầu La đánh một tiếng chuông, hỏi A Nan có nghe không. A Nan nói dạ bạch Thế Tôn con nghe. Khi cái tiếng ngân nga hết rồi thì Thế Tôn hỏi A Nan chứ ông có nghe không. A Nan nói dạ bạch Thế Tôn con không nghe. Đức Thế Tôn sai La Hầu La đánh một tiếng chuông thứ hai, hỏi A Nan. A Nan nói dạ bạch Phật con nghe. Khi tiếng chuông hết rồi hỏi, ông nói không nghe tiếp. Thế Tôn nói ông mới điên đảo ạ. Nói giờ bạch Thế Tôn ai cũng nói như con mà, có gì đâu điên đảo. Thế Tôn nói cái tiếng của chuông thì có đánh lên và có yên, nhưng mà cái nghe của ông thì vẫn thường tồn, thường tại chứ, tại sao mà mất được. Nếu mà cái nghe mất thì làm sao cái tiếng chuông thứ hai đánh lên ông nghe được chứ hả. Như vậy thì trong cái thấy, trong cái nghe, trong cái nói năng của ta vân vân, ta đều có khả năng mời năng lượng chánh niệm về ngữ nơi đó. Ngữ bằng cách nào? Mắt tai mũi lưỡi mở ra linh thông sáng tỏ, mà không khởi một cái ý niệm gì lăng xăng suy nghĩ hoàng xuyên, chạy theo tiếng, chạy theo sắc màu vân vân, thì đang an trú trong chánh niệm rõ ràng rồi. Và cũng có thể nói một cách khác là đang an trú trong cái tâm Phật bất sinh bất diệt nữa. Và điều này ai mà không làm được chứ, quá dễ mà, có phải không? Các vị nhìn một vòng này đâu có cái gì mà làm đen tối, các vị không biết chứ. Rõ ràng một hôm ngài Trạm Đường dẫn môn đồ đi chơi ở ngoài vườn, hỏi chứ con có nghe gì không vậy. Đệ tử nói dạ thưa thầy con nghe mùi hoa người quế. Ông nói ồ thôi hỏi chứ con có thấy không ạ. Dạ bạch thầy con thấy tăng sáng. Ồ ta đâu có giấu gì ông đâu, mọi vật hiển bày. Ta nghe qua nguyệt quế thì ông cũng nghe mùi hoa nguyệt quế. Ta thấy trăng sáng thì ông cũng thấy trăng sáng. Ta nào hề có giấu gì đâu, rõ ràng sáng tỏ Phật Pháp rõ ràng, đâu có gì đâu giấu. Và thưa đại chúng là chỉ cần mình nghe được mùi hoa nguyệt quế, có ai giấu điều gì đâu. Có điều mình không phải nghe mùi hoa nguyệt quế không, mà khi có một mùi hoa đến với mũi mình thì mình làm cái công việc thêm nữa là làm gì? Chớ chi mà hái vài cánh ướp trà thì cái này ngon quá. Rõ ràng là đã chen cái ý thức của mình vào đó, mất chánh niệm rồi thì có gì lạ đâu, có phải không? Thấy trăng sáng thì mình nghĩ ồ đêm nay là trung thu rồi, giá mà có bánh trung thu ăn giờ này thì tuyệt vời. Và ý thức mình nó không dừng lại chỗ đó, nó nghĩ là chắc phải mời thêm vài người bạn nữa. Rồi nó không dừng đó, nó nghĩ là năm xưa cũng năm cũng mùa trung thu này, mình cùng đi chơi với bạn bè ở hồ nọ hồ kia. Rồi cái từ cái chuyện đó nó nhảy qua chuyện khác, nó nhảy đầu non sóng núi, nhảy tùm lum, gọi là thất niệm. Thưa có phải không? Chỉ cần mình dừng lại ngay cái chỗ cảnh vật mình tiếp xúc thì gọi đó là mời chánh niệm hiện tiền. Thưa mình có thể suy nghĩ, nhưng mà thường thường mình dễ lạc vào cái trạng thái khi có khởi niệm suy nghĩ thì mình mất mình trong cái suy nghĩ. Nhưng mà nếu có suy nghĩ mà mình vẫn thấy những dòng suy nghĩ nó đang diễn biến mà mình là cái người nhìn thấy nó thì không mất chánh niệm. Suy nghĩ là chuyện của tâm thức nó phải làm. Nó có một thói quen là nhảy từ đầu này sang đầu kia, nhưng mà cái chuyện của mình phải làm đó là mình nhìn thấy nó. Và mình không phải là nó, chỉ cần nhận diện đơn thuần từng cái khởi niệm sinh diệt của tâm thức ta thì không có gì sai tật cả. Và thưa các vị là nếu các vị chỉ làm được một công việc là nhận diện đơn thuần từng cái khởi niệm của mình thì tức khắc là những cái khởi niệm này nó không có khả năng kéo dài lâu lắm, nó dừng lại tức khắc, nó bốc khói nó bay đi, nó không còn hành hạ, không còn khó dễ mình nữa. Và các vị để ý mà coi những cái mà ta gọi là khó chịu nè, bất an nè, ganh tị nè, buồn phiền vân vân, chỉ là những cái tổng hợp của ý tưởng mình xây dựng nên mà thôi. Mình luôn tạo cái thế lực cho nó, mình luôn bồi dưỡng nó, mình luôn nuôi lớn nó bằng cái khả năng suy nghĩ này cộng vào. Chứ bản thân của cái gọi là khó chịu, bất an, buồn phiền nó không bao lớn cả, nó khởi lên một chút xíu thôi à. Rồi ta nuôi dưỡng nó bằng ý nghĩ của chính ta. Cho nên chỉ cần mời gọi năng lượng chánh niệm về ngự lại nơi ấy thì tức khắc những cái mà ta gọi là tâm hành tiêu cực lập tức biến mất. Và thưa, cái điều quan trọng là ta hãy làm một công việc là nhận diện đơn thuần thôi. Hãy nhìn nó như nó, như người nông dân kia cầm cái hạt lúa lên, nói đây là hạt lúa, mà đừng làm gì thêm. Mình làm gì thêm tức là mình có một cái thái độ loại trừ, hủy diệt, trấn ngự, là lập tức mình cho cái năng lượng của mình chảy vào để nó có sức mạnh hơn, nó chống trả lại mình. Còn khi mình chỉ nhìn nó đơn thuần, tức là mình chặt gốc rễ nó không còn có điều kiện để bắt gốc rễ trong tâm thức ta để tồn tại và sống được. Thực ra ta nhận diện sâu sắc, ta tiếp xúc được với cái trạng thái chánh niệm một cách sâu sắc thì tu là một niềm vui. Còn mình chưa tiếp xúc với cái chánh niệm sâu sắc và chưa có niềm tin cho nên mình chưa thấy nó là niềm vui. Còn khi mà các vị tiếp xúc được với chánh niệm rồi thì tự thân của chánh niệm nó có khả năng nuôi dưỡng chúng ta rất là lớn, tự nó làm đầy cái hạnh phúc của lòng mình mà mình không thấy, không cảm thấy trống trải vắng vẻ gì hết. Và khi mà mình thực tập giỏi thì các vị sẽ thấy là không có một cái nhu cầu của niềm vui nào bên ngoài làm lấp đầy mình bằng chính niềm vui tự tâm mình tuôn tràn ra hết. Và trong đạo nó có một chữ này thôi à, chữ này là chữ của Ngài Thần Hội, đệ tử Lục Tổ Huệ Năng. Ông nói một câu tuyệt vời: tri chi nhất tự chúng diệu chi môn. Tức là chỉ cần một chữ biết thôi là mở vô ngàn vạn cái điều kỳ diệu của tâm thức. Thưa, mình biết nó có những cái chặng đường. Cái thứ nhất là mình biết do cái tri thức của mình, cái ký ức của mình hình thành cái ra là mình biết. Chẳng hạn như mình nhận diện đây là hoa quỳ là do vì trong quá khứ mình đã từng được dạy cho bông màu vàng, cánh đơn đơn và lá như thế gọi là hoa quỳ. Và mình được dạy thêm vài điều nữa, nó trở thành râu ria, rễ má, nó kéo dài thêm nữa là cái loại hoa này là hoa dại, loại hoa này là trên đất Mỹ mới có, trên đất Pháp mới có. Và khi nhìn nó là tức khắc mình khởi một tràng ý niệm phân biệt về loài hoa, rồi mình đang đối chiếu hoa quỳ với hoa hồng, cái này nó không đẹp bằng hoa hồng, vân vân. Thì tất cả những cái biết này gọi là cái biết gì? Cái biết của đối chiếu, của so sánh, của tri thức. Và từ điều này các vị suy ra thì muôn điều về cái biết của ta đều đặt căn bản trên cái sự học hỏi, ý thức, so sánh. Thì cái biết này không phải là cái biết của Ngài Thần Hội nói. Cái biết của Ngài Thần Hội nói là thế này: Tức là đang cái lúc mình nhìn nó và khởi niệm suy tư bời bời một tràng dài ngôn ngữ nói thầm trong đây, thì mình có một cái nhận biết về khả năng nói thầm này, gọi là cái biết. Cái biết thầm lặng không ngôn ngữ, rõ ràng và không cần nói một câu nào hết, gọi là cái biết của chánh niệm. Chẳng hạn như các vị nhìn một vòng này, có cái biết không ạ? Biết chứ, mà đâu cần khởi một niệm suy nghĩ nào, đâu cần nói lầm thầm, có phải không? Nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy nó mờ mờ, ta không thấy, nhưng mà ta vẫn nhận ra được là cây xanh ngoài đó, nắng vàng ngoài đó. Có cái biết không? Có chứ, mà đâu cần khởi một tràng dài cái sự nói năng gì, mình nhận biết rất là rõ ràng. Đó là trong cái cửa con mắt, nó đi ra ngoài. Và cái biết kỳ diệu này đâu không phải là từ Phật tâm của mình rọi sáng ra sao? Ngài Lâm Tế, Ngài có nói một câu là lục đạo thần quang vị tầng gián cách, tức là sáu đường ánh sáng nó chưa từng gián đoạn bao giờ. Ở con mắt thì phóng quang, ở lỗ tai cũng phóng quang. Phóng quang là gì? Tức là khi mình nhìn là lập tức có cái thể chân thật, có cái tâm bản nhiên thanh tịnh Phật tâm nó có mặt trong cái nhìn liền. Có điều cái sát na đầu tiên của cái biết chưa có ý thức chen vào, chưa khả năng nói lầm thầm gì có mặt, thì cái biết đó là cái biết của Phật, của tri kiến Phật. Nhưng mà tới sát na thứ hai, khi cái khả năng nói lầm thầm nó chen vào, thì lập tức mình bị dẫn đi xa nghìn trùng rồi. Ngài Thần Tán đi học thiền rất là lâu, một hôm Ngài về thăm bổn sư. Về thăm bổn sư thì thầy bổn sư vẫn tưởng là cái ông đệ tử mình đi ngao du sơn thủy về chưa có làm ăn được chi, cho nên coi thường. Hỏi chứ chú mày đi học lâu nay học được cái gì, nói cho tao nghe coi. Thần Tán nói dạ con đi không về rồi con có học được cái chi đâu. Thầy nói ồ tưởng chi, đi học thiền vậy thôi, ở nhà làm công quả sướng hơn. Đuổi ông xuống nhà, dưới nhà làm công quả. Và một hôm thầy bổn sư ngồi đọc sách vậy, ông đứng bên quạt hầu, ông thấy có con ong nó bay vo ve ngoài cửa, mà nó bay hoài bay không ra. Tại vì thấy thì sáng nhưng mà có một lớp giấy, cho nên nó không thể chui ra được. Cái ngài Thần Tán ngày đó ngu quá, cửa trống không chịu bay, vùi đầu vô giấy làm gì vậy? Thì dĩ nhiên là nói con ong, nhưng mà cũng đồng thời nói khéo ông thầy mình. Và tại sao cứ cắm đầu vào trang kinh hoài? Cái chuyện quan trọng là quay lại chính mình để nhận ra cái thể liễu tri thường hằng này thì sống được, an ổn một đời. Chứ đâu phải là kinh sách nó có đạo lý gì trong đó. Đọc kinh để quay lại chính mình để nhận ra cái khả năng Phật của chính mình. Thầy ổng sư ổng quay lại ổng nhìn, không nói gì. Nó chú nhỏ này bữa nay ăn nói hơi lạ. Một hôm thầy ổng sư vào phòng tắm tắm, thì ngài đi vô ngài kỳ lưng cho thầy. Ngài kỳ lưng thấy lưng của ông mập mạp rất là đẹp. Ông kỳ sao ông vỗ lưng ông nói: Phật điện thì đẹp mà không có linh. Phật điện thì đẹp mà Phật không có linh. Cái thầy ổng sư ổng quay lại, ổng nhìn vậy, ông nghe nói lạ ông nhìn vậy. Cái thầy ngài Thần Tán là nói: tuy Phật không linh nhưng mà phóng quang được. Tôi dẫn cái điều này để các vị thấy là mắt ta có khả năng phóng quang từng chập ấy chứ, phải không? Nhìn là phóng quang, nhìn là cái chân thật của tâm nó đã thể hiện rồi. Trong sát na đầu tiên ta quan sát một vòng, ta chưa hề khởi một cái câu nói thầm nào của tâm thức cả. Sát na thứ hai ta mới bắt đầu phân biệt. Đây là cô Hà Thanh, năm rồi cô hát rất là hay, làm cho cả một thính chúng người ta say mê. Rồi tôi nhìn cô Vít, tôi lại suy nghĩ ồ, năm rồi đi dự khóa tu, cổ đã chia sẻ pháp thoại rất là tuyệt vời. Ví dụ như thế, nghĩa là nhìn ai, cái giây phút đầu tiên ta chưa hề có một cái suy tư gì khởi lên trên màn tâm thức. Sát na thứ hai thì khả năng nói lầm thầm nó có mặt. Lúc bấy giờ thì Phật đã bị che mờ rồi, đâu còn phóng quang nữa. Và thưa đại chúng là mắt mình phóng quang từng chập, tai mình phóng quang từng lúc, mà tại mình không có khả năng hồi phục chánh niệm, để cho bị che mờ, mắt thì bị sắc che mờ, tai thì bị tiếng làm mờ, vân vân và vân vân. Cho nên cái việc ta hồi phục lại là làm gì? Hãy mời cái trạng thái biết này có mặt. Biết mà không khởi tiếng nói lầm thầm, ấy gọi là biết của chánh niệm. Chắc dễ chứ hả? Cái điều này các vị cảm nhận rất đâu có phải khó sao? Làm mới khó chứ, còn chuyện nghe cảm nhận thì dễ. Thưa đại chúng, là tại sao tôi cố tình chia sẻ về cái chỗ biết thầm lặng không lời? Thưa, tại vì đây là cái bản thể tâm thanh tịnh của chúng ta. Đó là những bước mở đầu, chúng ta đột nhập vào, chúng ta thực tập và chúng ta đi vào con đường này về lâu về dài. Các vị sẽ thấy những cái điều tuyệt vời, kỳ diệu nó mở ra. Và điều này nó có mặt trong ta, thì ta là thầy của chính ta. Và thưa đại chúng, là khi mà mình chấp thân này là mình, thì cái vui cái buồn của chúng ta lớn vô cùng và nó thô. Tại vì thân này vốn là thể vật chất thô, và cái thân này nó sinh nó diệt, nó mất nó còn, cũng ngắn hạn vô cùng. Cho nên chấp thân là mình thì cái khổ của mình rất là lớn. Chấp những cái cảm thọ vui buồn là mình thì cái khổ chồng lên gấp hai lần. Tại sao? Tại vì không hề có cái chuyện đói cơm khát nước mà buồn mà chết. Mà người ta buồn và chết vì thất tình, vì đau lòng cái chuyện nọ chuyện kia mà thôi. Cho nên khi chấp những cảm thọ này là mình thì cái khổ gấp nhiều lần. Và khi chấp cái ý thức sinh diệt này là mình thì cái khổ chồng lên gấp ba lần. Và ta rời được ba cái chấp này, thưa đại chúng, ta là ông thần táo thênh thang, sáng dạo non nam, chiều chơi biển bắc, không hề dính dáng với cái lò gạch bể đó bao giờ. Ta bản thân là ông thần táo chứ không phải là cái lò gạch bể này. Nên nhớ như thế, mình chỉ cần giác ngộ ra cái bản chất của mình vốn là sinh là diệt là vô thường, thì từ đó mình cảm nhận ra được cái điều gì? Cái điều tuyệt vời của cái thể liễu tri thường hằng này vốn là bất sinh, bất diệt, bất khứ, bất lai. Nó là thể niết bàn thường tịch của chính ta và của mười phương chư Phật. Có lẽ mình nói chuyện tới 11 giờ đủ rồi chứ hả? Chắc mình dừng ở đây đi, cho đại chúng nghỉ ngơi. Thưa, điều thứ nhất tôi xin chia sẻ cùng các vị là cái gì nó cũng đòi hỏi thời gian. Tuy nhiên nó không phải là duy nhất cái vấn đề thời gian thôi. Cái quan trọng hơn là chúng ta đặt cái cơ sở tu của mình cho nó đúng cái đã. Tức là các vị đừng coi vọng thức là một tội phạm cần phải diệt trừ. Biết vọng là đủ chứ đừng có không theo gì hết. Chỉ cần ta nhận diện từng cái vọng niệm có mặt là đủ. Còn mình nói biết vọng không theo thì có khi mình nghĩ là vọng là một đối tượng cần phải tẩy trừ. Và khi mình khởi ý tẩy trừ thì tức khắc là mình làm cho vọng tưởng nó lớn mạnh hơn, nó phản ứng lại mạnh hơn nữa. Mình trút năng lượng vào vọng tưởng để cho nó phản ứng lại mình. Cho nên cái điều quan trọng á là khi có những cái tràng tâm thức nó có mặt thì ta chỉ cần nhìn nó mà thôi. Nhìn nó, thưa, cái điều đơn giản này nhưng mà rất là tuyệt vời, là một phương pháp chỉ đá hóa vàng, một cái phương pháp luyện kim rất là tuyệt vời. Khi các vị nhìn được Nó là những cái tràng vọng thức sao động đang đi ngang qua tâm thức ta, thì tức khắc nó là cái đối tượng bị các vị nhìn, phải không? Mà mình là cái khả năng biết sáng ngời nhìn thấy nó, chứ mình đâu phải vọng thức. Cho nên điều thứ nhất là ta chỉ cần nhìn thôi mà không làm gì, tức khắc nó sẽ từ từ nó lặng đi. Và nếu mà mình khởi ý là muốn diệt trừ đó, cho nó vắng mặt, nó đừng có mặt nữa, thì ta vô tình làm gia cố để cho nó mạnh thêm, và nó sẽ sinh trưởng một cách liên tục. Cho nên mình đừng bao giờ khờ dại nghĩ rằng vọng thức là cái đối tượng mình phải loại trừ. Không, nó không có tội gì cả. Nó chính là mình, chỉ cần mình có năng lượng chánh niệm, mình nhìn được nó, nó có mặt mình nhìn nó vắng mặt mình ở trong trạng thái tỉnh tại của cái biết thường hằng. Khi nó có mặt thì cái biết của mình nhìn được nó, mình không bao giờ thấy mình là vọng hết. Mình là trạng thái biết mà thôi. Nó là dòng sông cứ chảy miệt mài, nó cứ chảy thế thôi. Và mình đừng nghĩ là nó phải dừng, phải tắt gì hết. Tự nhiên nó tắt, nó dừng là chuyện của nó. Mà cái chuyện của mình phải làm là mình phải đứng bên bờ sông, đứng trên dòng sông nhìn nó chảy thôi. Thưa cô hiểu chỗ này chứ hả? Thực ra quý thầy dạy đó thì cũng đúng theo cách của quý thầy, nhưng mà cách nhìn của mình thì khác. Cái quan trọng của người tu là ta có tuệ giác, tức là khi cô mời gọi năng lượng chánh niệm có mặt, tức là cái biết rõ ràng thường tại mà không có khả năng nói thầm này có mặt, tức là cô đang ở trong cái tuệ giác quán chiếu, đang ở trong cái trạng thái của liễu tri thường hằng của cái biết, cũng có thể gọi là cái trạng thái của niết bàn thường tịch, thì vọng hay là những cái nghĩ suy mênh mang đó nó không dính gì với cái trạng thái của mình cả. Cho nên có khi quý thầy bảo là phải trừ vọng tưởng trong một thời ngồi thiền mà để vọng tưởng có mặt thì nó sai lầm, nó mất thì giờ. Thưa không phải. Cái quan trọng trong giờ ngồi thiền là để mời năng lượng chánh niệm có mặt hùng hậu. Và mời có mặt có nghĩa là mình làm cho cái mảnh gương mình thật trong và mọi vật hiện hình trong gương, chứ không phải là dẹp trừ hết những cái đối tượng nó đi ngang qua tấm gương. Mình lắng tâm mình chứ mình không lắng cực cảnh. Mình mời năng lượng chánh niệm có mặt cho cái biết thường hằng có mặt, chứ không phải là mình dẹp vọng thức để nó đừng khởi. Chuyện khởi là chuyện của nó không dính gì mình cả. Và mỗi một cái vọng niệm nó đi tới mà mình nhìn được nó là nghĩa là mình đang an trụ trong chánh niệm, đâu có lỗi gì, đâu có bị biến mất vào những cái nghĩ suy đâu. Và cái nghĩ suy thì nó, cô hãy nhìn nó như một người khách bàng quan đang nhìn nó. Như ngài Ca Diếp ngài trình bày với Đức Bổn Sư đó, ngài ngộ được đạo là do vì Đức Phật dạy cho trần Phật khách đó. Người khách đó, thì họ đến rồi họ đi, chủ thì ở lại hoài trong căn nhà. Bụi trần thì lao sao qua khe cửa, nhưng mà không gian thì mênh mông nó chứa được bụi trần. Những cái suy nghĩ vẩn vơ nó có thể có mặt, nó đi ngang qua dòng chảy tâm thức của các vị. Nhưng mà cái quan trọng là các vị đừng nhào xuống, đừng lội theo. Và cái quan trọng là mình dừng lại, mình nhìn thấy nó là đủ. Còn cái chuyện nó đến nó đi là chuyện của nó, không có gì quan trọng cả. Mình đừng nghĩ một thời ngồi thiền là phải lặng hết, đừng có vọng thức, không cần. Chỉ cần biết vọng là đủ, đừng có nói không theo, không theo gì hay là theo gì cả. Chỉ cần anh nhìn được nó là đủ rồi. Thưa, có mấy chữ mà cô dùng nó thể hiện được cái tâm thức của cô rất là thích loại trừ vọng tưởng. Thứ nhất là diệt trừ vọng tưởng, thứ hai là loại bỏ nó, thưa không cần. Tôi nhắc lại điều này, nó rất là quan trọng trong cách tu của chúng ta. Ta chỉ cần nhận diện đơn thuần thôi à. Mỗi một cái khởi niệm của mình là một pháp. Nếu có dịp ta đi vào tứ niệm xứ thì các vị thấy. Mà cái quan trọng là mời gọi năng lượng chánh niệm có mặt như một bầu trời sáng trong, Và mỗi một cái khởi niệm nó là mây bay trong bầu trời, không có gì quan trọng để diệt trừ nó cả. Cái quan trọng là mình mời gọi chánh niệm có mặt, tức là nhận diện nó là cái bị thấy, phải không? Khi cô thấy từng cái khởi niệm thì tức khắc nó là vật bị thấy, mà mình là khả năng thấy, mình đâu phải nó, có phải vậy không? Và chỉ cần làm chừng đó việc là đủ. Đừng nghĩ là phải loại trừ, phải giết bỏ, phải không cho nó có mặt, thưa không cần. Mà mình đi lạc vào trạng thái đó là mình phân hóa tâm thức mình ra làm hai. Và mình càng tu thì nó càng có những cái bực bội, bức xúc, khó chịu khởi lên trong tâm mình. Mình nóng nảy, vân vân. Tất nhiên là tu tập nó có những cái tầng càng ngày càng thâm sâu hơn. Và tu đến một cái giai đoạn, một cái giai đoạn dụng công rất là thông dong. Thực ra tay người ta không thể nắm vậy hoài được, có phải không? Nắm vậy là trái thường, nó phải duỗi ra. Cái trạng thái tu và tốt lành nhất là dần dần đi đến trạng thái rất là bình thường, chứ không phải mình bậm môi trợn mắt mình chiến đấu với vọng tưởng, thưa tạc rồi cô. Dạ, nó rất là sai lầm. Cho nên mình phải nhớ là chỉ cần nhận diện nó, nhận diện đơn thuần thôi, trong một cái trạng thái rất là nhẹ nhàng, và càng ngày càng ít dụng công thì hợp với đạo. Tham. Thưa, chỉ cần mình làm được một việc này là đã tuyệt vời rồi. Là cô nhận diện được từng cái khởi niệm, là cô thấy cô không phải nó là đủ tuyệt vời rồi. Lâu nay mình thấy mình là thân, mình thấy mình là những cái vui buồn, mình thấy mình là cái suy nghĩ này, mình đâu thấy cái gì ngoài ba cái đó. Mình cho nó là mình. Bây giờ mình chỉ cần làm một việc là mình không phải những cái đó, mà mình nhận diện được nó, mình là nhân chứng của nó, chứ mình không phải là kẻ bị động theo nó. Mình là chứng nhân mà, mình là chủ của những cái đó, thì đủ, đủ tuyệt vời rồi. Thì tự nhiên nó lần lần nó rơi rụng tất cả. Và đừng khởi tâm tham. Còn một cái niệm tham là mình còn đi lạc vào ma đạo. Hãy bình an tĩnh tại từng sát na tu tập, và chỉ cần làm một việc nhận diện đơn thuần mà thôi, là mời gọi cái biết có mặt, cái biết thường hằng tỉnh tại này. Và các vị thiền sư nói khô cổ cũng chỉ làm một chuyện đó mà thôi. Trao cho các vị cái khả năng biết mà không phải vận dụng lời. Như tôi vừa ví dụ hôm qua đó, quý vị nói thầm một chữ không nói một đoạn dài thời gian chừng một phút, không có nói thầm nữa, rồi tiếp quý vị nói chữ không nói, thì hai đầu nó hai cái trạng thái của khởi niệm, có phải không? Mà chính giữa thì nó đâu có khởi niệm gì, mà nó có phải là ở trong trạng thái biết không ạ? Vẫn biết chứ, vẫn tỉnh tại vô niệm, và cái biết rõ ràng mà đâu cần làm gì thêm. Thì ta làm thế nào ta lấn dần cái trạng thái như vậy. Và ví dụ như nó có khởi ý thức lao sao phù động nói năng, thì mình cũng đang an trú trong cái trạng thái biết như vậy, mình nhìn nó mà thôi. Và chỉ cần làm một việc đó mà thôi. Thưa thiền sư lớn cỡ mấy cũng làm chừng đó việc mà thôi. Và người mới tập tè tu như ta, ta nắm được cái pháp môn như thế, ta cũng làm chừng đó việc mà thôi. Không có cái vị trí của thiền sư thứ thiệt và thiền sư thứ dỏm bao giờ. Chỉ có điều quan trọng nhất là ta làm được công việc đó hay không mà thôi. Thưa đại chúng và các vị ngồi nghe, tôi cũng hơi mệt, dừng ở đây ạ.